This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý vị ở khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đã cầm. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đương nối kết đường dây với Hà Nội, Việt Nam, và trên đầu dây phía bên kia là nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn. Đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Chào anh.
Vâng, xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn, Houston, đang phát đi từ hai thành phố Dallas và Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Và trên mạng cũng toàn thế giới, cũng như thưa xin kính chào anh Diên Phục, người sẽ tham gia đặt câu hỏi và hội thùa luận với tôi trong buổi tối ngày hôm nay 28 tháng 6 năm 2016.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, ở bên này chúng tôi đương nóng lắm anh Nguyễn Khắc Toàn ơi, nóng ơi là nóng, toát mồ hôi bở hơi tai hết trơn. Nhất là cái mùa lễ này đó, thì người Mỹ thường thường cứ hay rủ nhau đi ra ngoài trời. Cuối tuần này là cái ngày July 4, ngày lễ độc lập á, bắn pháo bông ở khắp nơi đó, là người ta ùa ra đường. Thế nhưng mà năm nay ai cũng sợ ra đường đó, bởi vì nó nóng quá. Không biết thời tiết ở Hà Nội, nói chung ở Việt Nam như thế nào anh?
Thưa anh, trong vòng gần một tháng qua thì ở Hà Nội cũng như là các tỉnh trong toàn quốc thì khi gặp một cái đợt nóng cũng rất là ghê gớm. Nóng như Hà Nội là trong những ngày qua, trong những tuần qua thì thưa quý anh là nóng liên tục về tới 39 độ trong nhà, ở ngoài đường thì tới 43 độ, có những nơi thì đo được nhiệt độ cao hơn nữa. Ở miền Trung thì thưa quý vị còn cứ trong nhà là 40 độ, như ở Nghệ An, ở Thanh Hóa, rồi là các cái tỉnh giáp Lào thì còn nóng khủng khiếp nữa thưa quý anh. Đấy, ở các cái tỉnh ở trong miền Trung và miền Nam thì tình hình cũng tương tự, nhưng mà cái khí hậu và thời tiết nóng thì là gây gớm và bất thường, gây khó chịu cho người dân, làm cho người dân thêm bức xúc với cái tình xã hội chính trị trong và vận mệnh nước nhà thì đương nhiên là xảy ra rồi, diễn ra rồi. Nhưng cái nóng về tình hình chính trị, thưa quý anh, nóng về cái những cái bức xúc của người dân đối với cái hệ thống chính trị trong nước, đối với hoàn cảnh đất nước ta, có bao nhiêu những cái vấn nạn mà không được giải quyết, không được minh bạch, nó còn nóng hơn thế nữa.
Đúng vậy anh ạ. Chúng tôi ở bên này đọc tin thì cũng thấy có rất là nhiều tin bây giờ đang gây xôn xao dư luận ở trong nước. Thí dụ như cái vụ ông trùm ngoại giao ở Bắc Kinh đến Hà Nội để mà họp song phương đó, mà trước cái bên thềm cái tòa án mà sắp sửa phán quyết về cái đơn kiện của phi luật Tân đó, thì nghe nói là bây giờ Bắc Kinh đương đi vận động tối đa cái sự ủng hộ khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt vì thế cho nên cũng có cái việc mà ông Dương Khiết Trì đến Việt Nam là một cái tin rất là đáng chú ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thấy rải rác có rất là nhiều những tin gây xôn xao ở trong nước, ví dụ như là cái tin Quyền Làm Báo tại Việt Nam qua cái vụ việc mà nhà báo Mai Phan Lợi bị rút thẻ hành nghề, vân vân và vân vân. Thế nhưng mà trước hết đó, thì hỏi thăm anh, nghe nói ở bên này thì cũng chỉ nghe nói thôi là người Việt Nam đó là mê túc cầu, mê đá banh lắm, thành thử họ theo dõi những cái trận đánh của đấu ở Âu Châu đó, nó ghê gớm lắm, đôi khi còn thức hơ đêm thức hôm, đôi khi còn đánh cá nhau số tiền lớn. Thì không biết là những cái vụ việc như vậy thì một lát nữa đây nhờ anh có thể mà tổng kết thoáng qua cái tình hình ở Việt Nam về thời sự cũng như về thể thao, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn ạ.
Vâng, thưa với anh, đúng như anh vừa đặt câu hỏi và cũng một phần chia sẻ với này, tôi là một người dân trong nước và cũng là một người đấu tranh nhiều năm qua đòi dân chủ hóa nước nhà, cũng như đòi là minh bạch những cái hoạt động chính trị, điều hành chính trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thì thưa anh, đúng như vậy, hiện trong mấy tuần lễ qua thì cả thế giới chứng kiến cái trận tranh cúp vô địch ở châu Âu gọi là Euro 16, thì thưa quý vị, nó cũng đan xen vào cả những cái việc mà đời sống người dân trong nước cũng bị chi phối bởi cái trận mà bóng đá thưa quý anh đang diễn ra châu Âu, diễn ra ở Pháp, cụ thể là như thế. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng có một bộ phận người dân thưa quý anh khá đông là thưa quý vị không quan tâm đến vận mệnh nước nhà, không quan tâm đến những cái bức xúc, cái lo lắng rất là chính đáng của người dân, đó là cái chủ quyền quốc gia đang bị Trung Quốc xâm phạm và những cái vấn đề mà nhà nước cộng sản Việt Nam chưa trả lời một cách minh bạch, đầy những khuất tất mà chưa một cách rõ ràng, như vụ cá chết ở miền Trung, thế rồi là vấn đề máy bay rơi, thế rồi vấn đề là vẫn có đàn áp về nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo ở Mường Khương, bắt dân oan cấn thị thêu, thế rồi là tức là thẻ hành nghề của nhà báo Phan Văn Lợi, vân vân. Thế nhưng mà nổi cộm lên thì thưa anh, những cái vụ mà cá cược bóng đá cũng rất lớn, thì công an ở trong nước vừa rồi cũng phá ra rất là nhiều vụ án. Ví dụ như cái vụ có một cái đường dây ở Quảng Bình, một cái xứ sở nghèo như thế mà thưa với anh, một đường dây này theo báo chí trong nước và giới truyền thông trong nước công bố thì đã khám phá là cái đường dây cá độ này lên tới 3.000 tỷ đồng tiền Việt Nam.
Wow,
thưa với anh,
quá.
Tôi không hề tiền ở đây như mà nó tham gia lớn như thế, một cái hoàn cảnh đất nước nghèo khổ như thế. Thưa quý anh, thì rõ ràng đây là một phát triển không lành mạnh và đầy bệnh hoạn của xã hội Việt Nam, của người đất nước Việt Nam. Thưa quý anh, cái chuyện này là có thật. Ngoài ra thì những cái việc mà thưa quý vị, người dân thanh thiếu niên là tập trung chúi muối vào cái Euro 2016 cũng như là cái giải, những cái giải mà vô địch bóng đá thế giới hay là vô địch Nam Mỹ, vô địch các châu lục khác, vân vân. Thưa quý anh, mà cái chuyện đấy là có thật. Nó điều đó nó thể hiện là thưa anh, cái khối, cái số lượng người tham gia các cửa theo dõi những cái trận bóng thể thao lớn trên toàn thế giới như vừa nói ở trên ấy, thì thưa anh, nó cũng phản ảnh một điều là người dân thưa anh là không vô cảm, đa số là vô cảm, đa số là lãnh đạm và thờ ơ vẫn được nhất nhỉ. Mà đây là một cái điểm mà thưa quý anh, nhà nước cộng sản Việt Nam họ lại thưa quý anh, họ là rất có vẻ là thưa quý vị rất là khoái chí cái việc này. Đấy. Mặc dù họ cũng có bắt những đường dây cá độ, nhưng mà thưa quý vị, những cái việc, những cái sự kiện thể thao lớn của thế giới như thế này thì lại giúp cho nhà cầm quyền thưa quý vị phân tán bớt cái lực lượng đấu tranh, cái sự chú ý của người dân vào cái vận mệnh nước nhà, vào những vấn đề chính trị hệ trọng mà thưa quý vị đang gây bất an, thưa quý vị có cái sự đe dọa đến cái chủ quyền vận mệnh nước nhà cho đất nước chúng ta, thì lại trở thành một cái điểm thuận lợi cho nhà nước cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, đấy, cái đó là có thật chứ không phải không. Ở đây không phải vì tôi là một người đối lập, tôi là một người đấu tranh dân chủ và đối kháng, có cái lập trường đối kháng với nhà nước cộng sản Việt Nam mà phát biểu như thế. Cái này nó đã xảy ra thưa quý anh, cái sự kiện này, cái tình trạng này nó đã xảy ra nhiều năm, nhiều thập niên qua ở Việt Nam rồi. Đó là một vấn đề có thật thưa quý anh.
Vâng, anh Nguyễn Khắc Toàn, khi nãy anh có nói và liên quan đến cái vụ mà cá chết, mà tại sao mà điều tra gọi là điều tra mà điều tra lâu như thế, mà tại sao dưới áp lực của cả dân trong nước lẫn quốc tế mà không có chịu minh bạch rõ ràng cái nguyên nhân cái vụ cá chết là như thế nào, mà những cái tin mới nhất chúng tôi vừa mới đọc được thì là Phó Tổng Cục Trưởng của Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an thì vừa đưa ra trong một cuộc họp báo ngày hôm qua nói rằng là chính quyền sẽ chính thức công bố cái nguyên nhân cá chết vào ngày mai, tức là ngày thứ Tư 29 tháng 6 đó. Thì không biết những cái tin này có đúng không? Có tin được không anh?
Thưa quý anh, theo truyền thông ở trên mạng cũng như báo giấy ở trong nước thì đúng rồi. Bộ Công an mà đại diện là một ông tướng của bên Tổng cục Cảnh sát ấy, thì sẽ công bố là có thể, đấy là mới có thể thôi, là sẽ công bố vào ngày mai, ngày 29 tháng 6. Còn trước đấy thì được khoảng hơn một tuần thì báo chí trong nước cũng được phép của chính phủ Hà Nội là đồng loạt đưa tin là sẽ công bố cái nguyên nhân cá chết, cái kết quả điều tra mà của chính phủ đã lọc những cái đoàn gồm nhiều nhà khoa học, nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền thưa anh, và mời một số các nhà khoa học trên thế giới, ví dụ như Nhật Bản, ví dụ Mỹ, Thụy Sĩ, rồi là thưa anh vân vân, đến nơi điều tra thì có thể người ta sẽ, có thể thôi, người ta sẽ công bố vào ngày mai. Bởi vì cái này là cái món nợ một của chính phủ Hà Nội, không thể nào mà chối bỏ, không thể nào cự tuyệt được, thưa quý anh. Nhưng mà tôi cũng thấy làm lạ là ông từ cửa miệng của một ông tướng thay mặt Bộ Công an chỉ là nó không phải là khẳng định mà nói là có thể ngày mai sẽ công bố. Thế thì cái việc chậm trễ này thì làm cho người dân trong nước là rất bức xúc, bất bình và phẫn nộ, bởi vì cái việc mà thưa quý vị, ô nhiễm môi trường ở miền Trung đã diễn ra cho đến nay là thưa quý vị, thưa quý anh là đã gần 3 tháng rồi, khoảng 81, 82 ngày rồi, còn ít ngày nữa là đầy 3 tháng. Nó diễn ra từ đầu tháng 4 mà đến bây giờ là chỉ còn ít ngày nữa là sang đến đầu tháng 7 rồi. Mà cái việc chậm trễ đã, thưa quý vị, đối với chính phủ Hà Nội là một cái chuyện rất là bất thường, rất là khuất tất và thiếu minh bạch. Trong khi đó thì thưa nghe chính phủ Đài Loan, một số các dân biểu có cái tư tưởng là tiến bộ ở chính quốc hội Đài Loan thì lại thưa là quyết liệt, khẩn trương yêu cầu chính phủ của bà Tổng thống Thái Anh Văn phải bắt tay vào để làm rõ cái việc mà Formosa có gây ra cái vụ cá chết ở miền Trung hay không, để mà làm thưa quý vị là mất uy tín cái quốc đảo này, cái chính thể này. Đấy là một cái thái độ mà rất là tốt. Người ta là một cái người mà khát máu tanh lòng với người Việt Nam. Chính phủ của họ là thậm chí là đối lập với chính phủ Cộng sản Hà Nội. Đó là một cái chính phủ dân chủ. Đó là chính phủ của Trung Hoa Dân Quốc ở cái quốc đảo này. Mà người ta còn có cái trách nhiệm như thế, rất sốt sắng, rất lo lắng. Cái công ty của Formosa của họ đã gây cho đất nước Việt Nam, đã gây cho dân chúng Việt Nam cái thảm họa thương hiệu rất là nghiêm trọng vào môi trường. Mà người ta còn làm cái điều như thế. Mà mới đây nữa trên cái kênh TV là Cộng hòa Thời báo, thưa quý anh, người ta còn dành như thế là gần một tiếng đồng hồ và làm một cái phóng sự phim, thưa quý vị, được sự chú ý của dân trên quốc đảo này và trên toàn thế giới cũng như dân Việt Nam, là làm một cái phóng sự về cái tình trạng ô nhiễm ở miền Trung, về cái tình cảnh mà ngư dân miền Trung đang sống dở chết dở. Và đặc biệt người ta có tố cáo là thưa quý vị, cái việc cái dự án Formosa đầy tai tiếng và khuất tất, thiếu minh bạch như thế này, có hay không có những cái thứ vậy, là có cái sự là bao che, có cái sự mà bảo kê nâng đỡ che giấu của chính quyền Hà Tĩnh nói riêng và chính phủ Hà Nội nói chung, thưa quý anh, là ở cái chỗ là đã lấy đất trong 3.300 hecta của người dân ở Kỳ Anh Hà Tĩnh, đặc biệt là thưa quý anh đã gây, đã đập phá, đã giải tỏa trắng những cái khu dân cư của người dân Kỳ Lợi Hà Kỳ Anh Hà Tĩnh, người ta sống hàng ngàn đời nay, nhà cửa cứ tan hoang, đời sống bây giờ không biết là không khu tái định cư có tốt hay không, chúng tôi không hề được biết, người dân Việt Nam không hề được biết. Khi làm cái phóng sự là phim này thì hiện nay trên các phim chiếu trên mạng thì tràn lan những cái cảnh mà nhà cửa rồi trường học bị tàn phá, mà đến mức độ gần 200 trẻ em thưa tiểu học, thưa quý anh, chính xác là con số là 155 trẻ em trong 2 năm nay là không có lớp, không có trường để mà học hành bình thường như những trẻ em khác trong cái tỉnh Hà Tĩnh và trong Việt Nam nói chung. Thì đây là một cái, thưa quý anh, có thể nói đây là một cái tội ác, là một cái hành vi mà vứt vô trách nhiệm của cái tập đoàn Formosa cũng như của chính phủ Hà Nội, thưa quý anh. Việc này là cái việc mà hiện nay làm cho dư luận, người dân trong nước, chính cả đảng viên và cán bộ trong nước và kể cả những lực lượng vũ trang mà người ta có lương tâm, có lương tri, người ta rất là bất bình. Một cái chính phủ Đài Loan xa lắc xa mơ đối lập chính trị với chính phủ Hà Nội mà người ta còn có những hành động rất nhân tính, nhân bản như thế, rất nhân văn như thế, tức là gắn lên một cái hồi chuông yêu cầu chính phủ của bà Thái Anh Văn phải làm rõ cái hành động mà thưa anh chạy theo lợi nhuận và cái sự mù quáng cũng như là bất chấp dư luận của chính quyền Hà Tĩnh và chính phủ Hà Nội trong cái việc mà giải tỏa dân Kỳ Anh Hà Tĩnh và dân Kỳ Lợi nói chung, để gây ra không chỉ là một cái thảm họa môi trường mà còn cái thảm họa cho xã hội, cho đời sống người dân ở cái vùng ven biển này. Thì thưa quý anh, đây là những thước phim rất là quý giá, những báo chí ở trong nước thưa quý anh cũng đã lác đác có một số tờ đã phải đề cập đến, mà chính các đài phát thanh Hoa Kỳ rồi là đài Á Châu Tự Do, đài Pháp vân vân cũng phải đưa tin, BBC cũng phải đưa tin. Thì chính bà Hồ Hà Nội hiện nay vẫn làm lơ, coi như mù, như biết, như tâm, không biết gì chuyện đó. Thì thể hiện rõ là chính phủ này không phải là vì dân, không phải là của dân, không phải là do dân. Họ chỉ phục vụ một cái thiểu số quyền lợi của những người thống trị, của quyền lợi của phe nhóm nào đó trong đảng cầm quyền mà thôi. Thưa quý vị.
Vâng, thưa quý vị, đó là lời phát, Dạ vâng, là quý vị vẫn đang nghe lời phát biểu của nhà báo Cung Các Toàn từ Hà Nội trong một cuộc hội thoại với chúng tôi. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, cái câu hỏi lớn mà chúng tôi đương theo dõi bây giờ đó, cái sự hiện diện của tay chùm ngoại giao Bắc Kinh Dương Khiết Trì đó ở tại Việt Nam nó có mang ý nghĩa như thế nào, nhất là những cái tin đồn đoán do đảng Trung Cộng đương vận động dư luận quốc tế dữ dội lắm, bởi vì tuần tới có thể là tòa án quốc tế, tòa án trọng tài quốc tế sẽ phán quyết cái vụ kiện Phi Luật Tân kiện Trung Cộng về việc lấn áp Biển Đông đó, mà chắc rằng là cái phán quyết này sẽ bất lợi cho Trung Cộng lắm. Thành thử Trung Cộng đương đi vận động khắp nơi, có phải vì thế mà Dương Khiết Trì đến Việt Nam không anh?
Vâng, thưa anh, đấy cũng là một nguyên nhân. Và nguyên nhân thứ hai là hiện nay người ta biết, người ta cũng biết rằng là tình cảm của người dân Việt Nam trong nước, những người yêu nước chân chính và những người có lương tri thì đang phản đối Trung Quốc rất là dữ, thưa anh. Vì là trong những tháng qua thì là Trung Quốc, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, thưa anh, là đẩy mạnh những hoạt động như là cải tạo các bãi đá ngầm ở Hoàng Sa, ở Trường Sa trở thành những cái căn cứ quân sự, thành những cái ngọn hải đăng, thành những sân bay, thành những cảng nước sâu để đưa tàu bè vào, thưa anh, nhằm mục đích là sâu xa đó là lập cái vùng cấm bay để khống chế toàn bộ Biển Đông ở đây. Thế rồi là thì Trung Quốc vẫn tiếp tục, thưa anh, thực hiện cái lệnh mà vô lý bất công trong nhiều năm qua là cấm ngư dân Việt Nam và những hoạt động khác, thưa anh, ở trong cái vùng Biển Đông mà chúng cấm không được cho đánh bắt cá từ ngày 16 tháng 5 đến 1 tháng 8. Thì hiện nay là làn sóng của người dân trong nước, thưa anh, lên rất mạnh. Cho nên là ngoài cái việc Dương Khiết Trì đến đây để đi vận động, thưa anh, khối ASEAN và đặc biệt là Việt Nam là một cái nạn nhân trực tiếp, nạn nhân lớn nhất, nạn nhân nghiêm trọng nhất, thưa anh, trong cái vụ mà Trung Quốc đang leo thang, đang gây lấn, đang xâm lăng ở Biển Đông. Thưa anh, thì việc mà Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Nhà nước Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị, đến Hà Nội thì nhằm mục đích để mà vận động Hà Nội, thưa anh, ngăn chặn Hà Nội, thưa là đứng về phía bảo hộ và đồng lòng theo cái phán quyết sắp tới đây của cái tòa án trọng tài quốc tế, chắc chắn là bất lợi cho Cộng sản Trung Quốc mà Philippines đã theo đuổi nhiều năm qua. Thế thì thưa anh, hiện nay khối ASEAN thì cũng trong đó có Việt Nam thì cũng đang vận động ra một cái bản tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông. Thì trong khối ASEAN thì nó cũng có cái sự chia rẽ rất là nghiêm trọng. Đó là tin mới nhất là chiều nay là Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã tuyên bố thẳng thừng là không đứng, hoàn toàn sẽ chống lại cái và không tham gia ký tên vào cái tuyên bố chung của 10 nước ASEAN gây bất lợi cho Trung Quốc hiện nay. Sở dĩ có cái chuyện này là vì thưa quý vị, Hun Sen là một cái kẻ cơ hội chính trị. Đúng, chính ra cái tập đoàn Hien Somri, Chia Sin và Hun Sen là do Việt Nam dựng lên để mà đánh đổ cái tập đoàn Cộng sản Pol Pot thực hiện cái chính sách diệt chủng sau khi nắm quyền ở Campuchia từ ngày 17 tháng 4 năm 1975. Đấy, nhưng mà vốn bản chất là một kẻ cơ hội chính trị, cho nên là Hun Sen là thưa quý vị, lúc thì dựa vào Việt Nam để tồn tại và để nắm quyền để lên ngai vàng, lúc thì dựa vào thưa quý vị, lúc thì dựa vào các nước khác, và những năm gần đây thì Hun Sen thưa quý vị là đứng hẳn về phía Trung Quốc, trong khi thì vẫn bắt tay vẫn như là giao hảo với Việt Nam. Thế nhưng hoàn toàn phản bội những cái gì mà nhà nước Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ họ phải thoát khỏi cái diệt chủng. Và Hun Sen thưa quý vị là một cái kẻ mà hiện nay đã lộ rõ cái hoạt động chính trị và cái kẻ mà thưa quý vị là trục lợi trong cái việc này, thưa anh. Thế thì cái việc mà Dương Khiết Trì đến Hà Nội thì hiện nay về chính phủ Hà Nội thì đang đón tiếp tương đương. Cụ thể là Dương Khiết Trì đã chứng kiến cái lễ ký của các cơ quan hữu quan đầu chính phủ, mà chính phủ Trung Quốc đã đồng ý viện trợ không hoàn lại 129,5 tỷ nhân dân tệ, triệu nhân dân tệ của cái thân hữu nghị Việt Trung mà mấy năm nay đắp chiếu chỉ có đất thôi nhưng mà không có vốn để làm. Thì ông bên này là ông Phạm Bình Minh là đứng đã chứng kiến cái lễ ký, và ít ngày nữa thì họ có khả năng họ sẽ động thổ và làm gấp rút cái hoàn thành cái cung hữu nghị Việt Trung này. Thì câu hỏi đặt ra là họ làm cái đó để làm gì? Đó là cái số tiền là mà thưa quý vị 129,5 triệu nhân dân tệ trong cái tổng số vốn đầu tư vào cái quân hữu nghị Việt Trung này là 799 tỷ đồng tiền Việt Nam. Thưa quý anh, là một cái con số cũng khá đáng kể, có lẽ là để mà hối lộ để mà bịt miệng chính phủ Hà Nội. Chính sách của Cộng sản Trung Quốc rõ ràng là chính sách cây gậy, gậy và củ cà rốt, nhưng mà chủ yếu là thưa quý anh là cây gậy là chủ yếu. Một mặt cho họ tăng cường chấn áp dùng tàu của cảnh sát biển, của hải giám, của tuần thám đâm mũi tàu không chỉ là của ngư dân Việt Nam mà bây giờ nó đã thường xuyên tấn công cả các tàu kiểm ngư của Việt Nam trên cái vùng chủ quyền cũng như là cái vùng giáp ranh với vùng trồng lấn hoặc là những cái vùng mà Trung Quốc, những vùng lãnh hải mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam và xâm lược của Việt Nam một cách trái phép. Thưa anh, thế thì hiện nay là cái tham vọng của Trung Quốc, cái mục đích của Trung Quốc là vẫn là phải hiện thực hóa đường lưỡi bò và chiếm bằng được, giữ bằng được những cái đảo thưa anh mà Trung Quốc đang cải tạo để trở thành các căn cứ quân sự phục vụ những cái mục tiêu bành trướng và mạc quyền rồi là quân sự hóa. Thưa anh, thì rõ ràng là chính phủ Hà Nội thì lại chạy theo cái mục đích là thứ vừa xoa dịu vừa che lấp những cái hoạt động bất tất trước xã hội và dân chúng Việt Nam để mà thưa quý vị lấy lòng Trung Quốc, cầu mong Trung Quốc đừng làm leo thang căng thẳng hơn nữa vì bất lợi cho cái sự phẩm của cai trị của họ, và ngoài ra thì không có cái động thái gì mạnh mẽ hơn. Thưa anh, đấy là một vài cái nhận định của tôi về vấn đề quan hệ Trung Quốc của Việt Nam và cái chuyến đi của Dương Khiết Trì đến Hà Nội hiện nay. Và chúng ta cũng không quên là hiện nay chính phủ Hà Nội thì còn là tiếp tục đồng ý cho Trung Quốc mở thêm một cái tòa lãnh sự
ở Đà Nẵng.
Tòa lãnh sự ở Đà Nẵng và thưa anh ở Đà Nẵng, thì cái việc là các cái nước lớn có quan hệ kinh tế, chính trị, quân sự và các mặt khác với Việt Nam như là Nga, như là Mỹ, như là EU thì việc cái mở các cái tổng lãnh sự ở Sài Gòn, ở miền Trung, ở Đà Nẵng là chuyện bình thường.
Vậy.
Nhưng mà với một cái quốc gia như Trung Quốc là một cái kẻ thù truyền kiếp, là một kẻ thù nguy hiểm và trực tiếp đối với vận mệnh nước nhà, đối với dân tộc chúng ta, thì thưa quý anh, đó là một cái điều không thể nào mà có thể chối cãi được. Và những cái động thái xâm lược, gây ấn và không hề hữu nghị của họ đối với đất nước chúng ta trong bao năm qua thì rất rõ ràng. Thì cái việc mà xây cái hữu nghị Việt Trung ấy, thưa quý anh, nó có nghĩa lý gì đâu. Nó chỉ là một cái đòn nghị dân giả dối và cùng lắm là thưa quý vị là đấy là cái hiếu nghị giữa hai cái đảng độc tài, hai cái đảng mà chuyên thế, hai cái đảng độc tôn mà không hề cho dân nhân, do nhân dân bầu lên bằng lá phiếu, đó là nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Thưa quý
vị, vâng, chúng ta được biết là Đà Nẵng là một trong những thành phố hiện nay đường phát triển sầm uất lắm. Vấn đề mà thương mại đường dợ nổ ở đó, mà nghe nói rằng là rất là nhiều người từ Trung Quốc, của Trung Cộng đó, đến tại Đà Nẵng, những cái đại gia đó mua đất đai ở Đà Nẵng khá nhiều. Và ngoài ra thì thật sự ra cái việc tập lập một tòa lãnh sự tại một thành phố lớn là một cái chuyện bình thường, nhưng Đà Nẵng nó lại có một cái điểm khác biệt. Chúng ta cũng biết là Hoàng Sa đúng ra là thuộc về Đà Nẵng, vì thế cho nên nghe nói dân Đà Nẵng rất là bấn mãn lắm đó. Họ nói là thế nào cũng thề phải quyết lấy lại Hoàng Sa cho Đà Nẵng cũng như là cho đất nước Việt Nam. Ngay cả nước Mỹ đây đó chỉ có tòa đại sứ ở Hà Nội và tòa lãnh sự ở Sài Gòn và các nước lớn cũng vậy, nhưng mà bây giờ Trung Cộng là muốn lập thêm một cái tòa lãnh sự mới ở Đà Nẵng, cũng là một cái sự kiện rất là đáng để mà quan tâm. Nhưng mà anh Nguyễn Khắc Toàn ơi, anh là một nhà báo, thành ra bây giờ chúng tôi muốn chuyển đề để mà hỏi thăm anh tin tức về cái ông nhà báo rất là nổi bây giờ là ông Mai Phan Lợi đó. Đây cũng là một trong những cái đại diện tổ chức xã hội dân sự đã từng gặp ông Tổng thống Mỹ Obama ở Hà Nội. Trước đây thì ông lại vừa bị là thu hồi cái thẻ nhà báo và bị cảnh cáo là xúc phạm đến danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vậy là làm sao anh? Cái bộ này nó liên quan gì đến cái tin tức về cái chuyện mà chiếc cái máy bay quân sự của Cộng sản Việt Nam đó bị mất tích, rồi nghe nói bị nổ tung, thì cái chuyện này nó nguyên do như thế nào thưa anh Nguyễn Cát Toàn?
Vâng, để trả lời cái phần chia sẻ cũng như câu hỏi anh vừa đặt ra thì nó có hai nội dung. Nội dung thứ nhất về cái việc mà nhà báo Phan Mai Phan Lợi bị tước thẻ hành nghề, bị Bộ trưởng Thông tin tuyên truyền, thưa quý vị, đã ký cái quyết định ấy ngay trong đêm một cách rất là khẩn trương và quyết liệt, thì cả thế giới cũng đã biết rồi. Và nội dung thứ hai là anh có trong cái phần anh chia sẻ và đặt câu hỏi có nói đến cái ý là nhân dân Đà Nẵng và nhân dân Việt Nam đòi lại Hoàng Sa, cái vấn đề đó có khả thi không, cái liệu có kết quả tốt đẹp không, Hoàng Sa có trở lại Việt Nam cũng như là các cái bãi đá ngầm đảo thuộc Trường Sa, bảy đảo và bảy bãi đá ngầm và đảo nhỏ hiện nay đang nằm trong tay Trung Quốc, thì tôi sẽ cũng sẽ đề cập tới. Nhưng mà trước hết để mà trả lời cái phần này thì tôi nói về cái sự kiện nhà báo Mai Phan Lợi. Nhà báo Mai Phan Lợi là một nhà báo trẻ. Thưa với anh, nhà báo là đã được làm trưởng đại diện của văn phòng báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh tại thủ đô Hà Nội trong nhiều năm qua và tương đối là có uy tín, tuy là nhà báo trẻ. Thì anh này cũng là đứng đầu một cái, thưa với anh, cũng đứng đầu một cái diễn đàn các nhà báo trẻ trong nước. Thì vừa qua, sau khi có cái sự kiện mà hai chiếc máy bay của Việt Nam bị gặp nạn, cụ thể là bị rơi và nổ tung ở trên biển Việt Nam, và chiếc máy bay KC-212 là đi tiếp cứu để mà cứu giúp phi công Trần Quang Khải trong cái su trong khi phi cơ chiến đấu cơ là Su-30MK2, thì thưa quý vị, thì cả thì đây là một cái tai nạn hàng không rất là nghiêm trọng và được cả thế giới chú ý, và có người ta đặt câu hỏi là thưa quý anh nhà báo Phan Mai Phan Lợi thì cũng xuất phát từ cái quyền được tự do làm báo, tự do báo chí, tự do tư tưởng, thì trong cái dịp này thì anh ta đã lập ra một cái diễn đàn để thăm dò dư luận, là có để cho các bạn đọc và trong và ngoài nước cũng như là trên mạng đấy, thưa anh, là góp ý vào, chia sẻ vào, phân tích mổ xẻ ra là có những nguyên nhân nào, có những kịch bản nào, có những phương án nào mà làm cho hai cái máy bay này đã bị gặp nạn. Thì ông ta có dùng cái từ máy bay KC và đưa ra những cái kịch bản như máy bay bị trục trặc kỹ thuật để rơi một cách tự nhiên, máy bay bị dông bão thời tiết xấu cũng gặp nạn, và trường hợp nữa là thưa anh máy bay là bị bắn rơi cho nên mới tan xác như thế, vân vân. Thế thì cái việc đó là một việc rất bình thường, nhưng mà sau đó thì có những cái tờ như những cái tờ báo giấy cũng như báo mạng của mà do an ninh kiểm soát như Provimus, người đưa tin vân vân, đại tá Nguyễn Như Phong đấy, thưa anh, để chúng ta không lạ gì cái ông đại tá an ninh này đã từng thời kỳ làm tổng biên tập rồi phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân rồi báo An ninh Thế giới, thì đã chỉ điểm, thưa anh, đã hướng dẫn dư luận sang một cái hướng khác, rất là đánh giá là nhà báo Mai Phan Lợi đã xúc phạm cái danh dự uy tín của quân đội nhà nước cộng sản Việt Nam, đã xuyên tạc đi là cái mà không theo cái sự chỉ đạo của ban tuyên giáo ở trong nước, đã đưa tin một là phải nhất theo cái sự chỉ đạo của trung ương, của ban tuyên giáo trung ương, thưa anh. Vì thế và sau đó thì có thưa anh có hai cái tướng lĩnh là Phạm Xuân Vệ, là người đã tự nhận mình là đã thảo cái nội dung để cho tướng Dương Văn Minh đọc trên đài phát thanh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 để đầu hàng phía quân đội cộng sản miền Bắc, giao lại chính quyền cho quân đội này để tiếp quản Sài Gòn và cũng như toàn miền Nam. Nhưng và người thứ hai là tướng Lê Mã Lương, nguyên là thưa anh là cựu là thương binh, là người đã viết máu để mà tình nguyện vào Nam chiến đấu, từ chối là đi du học ở các nước sau ở chủ nghĩa ở Đông Âu, mà trong khi đó cha anh là một liệt sĩ kháng chiến chống Pháp, có đủ cái điều kiện, đủ những cái tiêu chuẩn mà chế độ ưu ái. Thì thưa anh, hai vị tướng này lại đổ thêm dầu vào lửa, làm cho những người có tư tưởng bảo thủ kiểu như bà Tôn Nữ, Thị Minh vân vân, là thưa anh, trong xã hội Việt Nam hiện nay là khá nhiều những cái tư tưởng bảo thủ, những tư tưởng cố chấp, những tư tưởng hẹp hòi, những cái tư tưởng ăn mày dí má, dùng những cái dí má quá khứ đó để tiến thân, chứ thực ra cũng không có tâm huyết gì với đất nước cả. thưa ông, không có cái tư tưởng mà cứ cởi mở rộng rãi như là Đảng Cộng sản vẫn tuyên bố là khép lại quá khứ để mà làm lành, để mà bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, thưa ông. Thế thì hai vị tướng này thì ông Phạm Xuân Thệ thì đã bị các tướng lính và các quân nhân cùng thời riêng ra tố cáo ông ta là một cái kẻ mà lừa đảo, là kẻ mà thưa quý vị đã cướp công của trung tá Bùi Tùng, là chính trị viên thưa quý vị của một cái đơn vị là đã vào Dinh Độc Lập rất sớm, chính là người đã soạn thảo cái nội dung đầu hàng để cho tướng Thương Minh Vân Minh đọc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, chứ không phải là Phạm Xuân Thệ. Thế một cái trung tướng như ông Thệ với một cái tư cách như vậy thì thưa anh, phán xét về cái vụ mà Mai Văn Lợi, khởi xướng cái vụ mà để kỷ luật Mai Văn Lợi thì thưa tiền có xứng đáng không? Người thứ hai là thưa với anh là tướng Lê Mãn Lương, thì trong những thời gian gần đây và trong những năm qua ông đã có những cái động thái tương đối tích cực, như là đã bạch hóa cho dư luận hải ngoại quốc tế và người dân trong nước biết. Cái người mà ra lệnh cho quân đội Cộng sản Việt Nam năm 1988 không được mang vũ khí, không được bắn trả lại bằng bất cứ giá nào phía quân đội Trung Quốc, cho nên đã trở thành những tấm bia đỡ đạn trong cái vụ mà Trung Quốc thảm sát 64 bộ đội Cộng sản Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, mà cụ thể là đảo Bãi Đá ngầm Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988, thưa ông. Thì đấy là cái việc mà tiêu tích cực của ông Lê Mã Lương cho quân đội cũng như là cho dân chúng Việt Nam, cho xã hội Việt Nam biết. Và trong những ngày gần đây nữa thì ông ta đã gặp như thế là Trương Văn Dũng, là một người hoạt động đường phố rất là tích cực, còn gọi là anh Trương Dũng, thưa với anh. Người sau đó là gặp cả nghệ sĩ Kim Chi, là một trong những người mà từ chối nhận cái bằng khen của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng. Thế thì mọi người lầm tưởng rằng là ông Lê Mã Lương rồi trước sau cũng lên tiếng phản tình, rồi trước sau cũng đứng vào cái hàng ngũ những người đấu tranh dân chủ. Nhưng mà qua cái việc mà ông ta vào đánh hội đồng nhà báo Mai Văn Lợi và yêu cầu là kỷ luật nặng nề và nghiêm khắc nhà báo Mai Văn Lợi, thì chúng ta thấy cũng nên đặt lại vấn đề phải nghi ngờ cái động cơ cũng như là những hoạt động của tướng Lê Mã Lương, thưa các anh, người Thanh Hóa, như tôi đã nói ở phần trên. Thưa các anh, thì hiện nay là Mai Văn Lợi đã bị tước thẻ hành nghề, mặc dù đã có lời xin lỗi, mặc dù đã có những cái hối lỗi trong cái việc mà đã tự ý mình mở một cái trang diễn đàn bạn trẻ, các nhà báo trẻ, các bạn trẻ ở trên mạng để mà thăm dò ý kiến dư luận, mặc dù đã xóa đi cái thưa với anh cái website đó, cái diễn đàn đó, cái Facebook đó, nhưng mà bộ thông tin tuyên truyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn không buông tha, thậm chí còn Bộ Công an đã có ý kiến là phải đưa cái vụ này phải vào cuộc để điều tra làm rõ cái động cơ mục đích của nhà báo Mai Văn Lợi có vấn đề chính trị đối kháng, có những vấn đề chính trị để cho những người đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước, đồng bào hải ngoại quốc tế lợi dụng để thù địch, để chống đối nhà nước Cộng sản Việt Nam hay không. Thế tình hình là rất nghiêm trọng với cá nhân nhà báo Mai Văn Lợi. Thì hiện nay thì trước khi áp lực của dư luận trong và ngoài nước cũng như một số các cái nhà báo tiến bộ ở quốc nội, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng chưa tiến thêm một bước nào đó, thì có lẽ họ cũng phải dè chừng, họ cũng phải là nhẹ tay chứ không dám siêu tranh mạnh hơn nữa đối với nhà báo Mai Văn Lợi. Mà nhà báo Mai Văn Lợi như anh Dương Phục cũng vừa đề cập, cũng là một trong những 5-6 người cùng với là ca sĩ Mai Khôi được Tổng thống Barack Obama mời gặp trong cái cuộc đối thoại các cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, trong cái chuyến thăm ông ấy đến Việt Nam mấy ngày mà chúng ta đã biết. Thế hiện nay thì dư luận rất lo lắng cho cái số phận nhà báo Mai Văn Lợi, và các cái báo chí, đài phát thanh quốc tế hải ngoại đề cập cũng rất sâu, cũng rất rộng, và cũng đều biết rằng là như vậy là cái bản chất cố hữu của nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn là đàn áp tự do báo chí, đàn áp tư tưởng con người rất là dữ dội, rất là quyết liệt, rất là nghiêm khắc, chứ không có khoan dung một cực nào cả. Vì tại sao họ phải làm như thế? Vì hiện nay cái số lượng các nhà báo lề phải, lề đảng tức là nhà báo quốc doanh, trong có tên trong hội nhà báo của Việt Nam là lên tới hơn 20.000 người. Cho nên họ phải thường xuyên để mắt tới cái lực lượng này, đến cái tổ chức này. Thế ai mà có những cái động thái, có những hoạt động, có những lên tiếng gì mà đi chạy cái quỹ đạo họ thì lập tức họ sẽ ra roi chấn áp này. Cho nên chúng ta thấy rất dễ hiểu, trong những năm qua thì họ đã đàn áp những người mà tham gia đấu tranh góp phần chống tham nhũng như nhà báo Nguyễn Văn Hải, nhà báo Nguyễn Việt Chiến. Đấy, rồi mới đây nữa thì một vài cái dòng status ở trên Facebook của nhà báo, của một cựu nhà báo thanh niên mà cũng bị, thưa quý vị, cũng bị nhiều việc, cũng bị tước phải hành nghề. Còn trước nữa thì có rất nhiều những nhà báo, thưa quý anh quốc doanh, là đã bị những cái chấn áp nặng nề như vậy, thưa quý anh. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà nhà nước Cộng sản Việt Nam không phải dễ dàng là cho tự do báo chí, tự do phát biểu với người dân trong nước, mà trong đó có các nhà báo Việt Nam lề phải, lề đảng, lề quốc doanh như Mai Thanh Mở, Mai Thanh là lợi đầu. Đó là vài ý kiến của tôi.
Vâng, thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn qua đường dây trực tiếp điện thoại Viễn Liên từ Hà Nội. Thưa Nguyễn Khắc Toàn, còn đôi phút chót chúng tôi muốn chuyển đề hỏi một cái câu hỏi có thể là khó cho anh đây. Rất là nhiều người theo dõi những cái buổi hội thoại của chúng tôi với anh, cũng như anh cũng đã từng lên nhiều các làn sóng phát thanh, thì thấy rằng anh nói rất là mạnh bạo và thẳng thắn. Tuy nhiên có một số người đặt câu hỏi là anh Nguyễn Khắc Toàn hay là một số những cái người mà hay lên trên các làn sóng có đài ở hải ngoại như cha Phan Văn Lợi chẳng hạn, thật ra chỉ là nằm trong kế hoạch phản tuyên truyền của Cộng sản cho được tự do nói, để mà rêu rao rằng có tự do ngôn luận. Cụ thể đó, thí dụ như Cụ Huy Hòa Vũ chống đối chỉ là chống đối trong cái nội bộ của những cái tranh chấp trong đảng thôi, chứ Cụ Huy Hòa Vũ cũng không bao giờ công khai chống lại chủ nghĩa Cộng sản cả. Và tương tự như thế đối với anh, thì anh nghĩ sao?
Thưa quý anh, cái câu hỏi này đối với tôi thì không có gì là khó, và tôi không có gì mà phải né tránh cái câu hỏi này của anh cả. Chuyện này thì rất là dễ hiểu, và đã nhiều lần tôi đã trả lời chính trên làn sóng của anh Dương Phục này thôi. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái độ hiện nay bối cảnh của thế giới, bối cảnh thời đại, và đặc biệt bối cảnh trong nước cũng đã khác trước. Thưa quý anh, phong trào đấu tranh dân chủ hiện nay thì đã lan rộng, nhưng mà chưa đủ mạnh để mà lập sang một cái trang sử mới, buộc Đảng Cộng sản phải ngồi vào bàn đối thoại chia sẻ quyền lực, để bàn về cái vấn đề chia sẻ quyền lực cho lực lượng đối lập và cho dân chúng, như là thủ lãnh của công đoàn đoàn kết Lech Walesa đã làm được trên đất nước Ba Lan, mà đi đến lại thể hoàn toàn cái chế độ toàn trị này như chúng ta đã biết. Đấy, thế thì hiện nay công an ở trong nước, bộ máy an ninh ở trong nước, người ta cũng đã nhận thức được vấn đề này. Người ta không thể mà đem cái điều 88, điều 258, điều 80 vân vân trong bộ luật hình sự để mà bắt bớ tràn lan những cái người đấu tranh dân chủ, những người bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa như linh mục Phan Văn Lợi, như kỹ sư Đỗ Nam Hải, hay như cá nhân tôi và những người khác nữa. Tình hình bây giờ có khác. Đấy, thế thì đây là một cái nhân nhượng của công an trong nước, của chế độ trong nước, thưa quý anh, bởi vì tình hình đã khác. Thưa quý anh, không còn giống như 5, 7 năm, 10 năm, 20 năm trước đây nữa. Cho nên họ cũng đã cởi nới một phần, và họ tương kế tiểu kế thì họ dùng luôn những cái tiếng nói này của chúng tôi để mà họ phản biện với lại thế giới là ở trong nước cũng đã cho những người dân được tự do bày tỏ ý kiến, chia sẻ cái tư tưởng của mình một cách công khai, kể cả đối kháng với nhà nước Cộng sản Việt Nam mà không bị sao cả. Nhưng mà trên thực tế thì ở trong nước, người dân đã được quyền tự do bày tỏ, tự do tư tưởng, được tự do phát biểu, tự do ngôn luận như chúng tôi hay chưa? Thì cái đó là chưa có đâu anh. Không có, đó là không có. Bằng chứng là họ vẫn tiếp tục quát rất nhiều người. Thưa quý vị, ví dụ như trường hợp chỉ cấm chỉ theo, người hoàn toàn là đấu tranh không có động cơ chính trị, mục đích chính trị cả. Chỉ là một cái người dân oan, cơ dân, và sau đó thì có gia nhập cái phong trào đối kháng ở trong nước, có phát biểu rất là mạnh mẽ, có đưa ra những khẩu hiệu, có tổ chức và dẫn đầu những đoàn dân oan, thưa quý vị, đến các cái cơ quan công sở, ban tiếp dân trung ương đảng, rồi đến bộ tài nguyên môi trường để đấu tranh cho quyền lợi mình. Thế họ bị bắt, vì chỉ là họ đã đến mức độ là họ đã phải bật đèn đỏ, không cho cái giới hạn này, những đối tượng này, những vị này được phép bước qua cái lần canh đó, thưa quý vị. Trong khi là chúng tôi tạm thời vẫn được yên ổn, đấy là cái đó. Thứ hai là chúng tôi là những người mà ngoài đảng, ngoài, thưa quý vị, là đã từng đấu tranh và đã từng tù đầy rồi. Thì cái tiếng nói của tôi không có giá trị là mấy. Họ rất là ngại những tiếng nói như của, thưa quý vị, những người đứng trong cái hệ thống của Đảng Cộng sản, đã từng phục vụ Đảng Cộng sản và hệ thống chính trị này, như kiểu anh Vinh Ba Phạm, Nguyễn Minh, như kiểu Cù Huy Hà Vũ, như kiểu là Nguyễn Đình Cống, Tô Hải, Phạm Đình Trọng, vân vân. Họ phải ra tay rất nặng với những người này để mà bình định cái tình hình trong đảng, trong nội bộ hệ thống chính trị. Còn những người kia dẫu sao là những người đã nói trong cái tiếng nói lề dân, họ là những người ở lề dân, họ phát biểu, không có cái tác động gì mấy
anh Đức Khắc Toàn,
cái việc mà thưa với anh là góp phần làm cho hệ thống chính trị độc tài của họ
tôi muốn hỏi anh
yếu và có nguy cơ tham gia. Mấy vấn đề nó là chỗ đó,
anh Đức Khắc Toàn. Tôi muốn hỏi anh là
của chúng tôi cũng khám phòng trên đất. Thưa với anh, nhiều lần công an đã triệu tập tôi làm việc thì cũng cảnh cáo là anh phát biểu như thế là quá mạnh, quá là vượt quá cái giới hạn chúng tôi chịu đựng được. Cho nên là chúng tôi là những người tù dự khuyết có thể trong nay mai, cho nên là đừng ai tin nghĩ rằng là chúng tôi phát biểu như thế này là được tự do hoàn toàn và không bị sao cả. Nhưng mà tuy nhiên thì công an trong nước thì hiện nay người ta cũng đánh giá được, thì dẫu sao những người này, thưa quý vị, là vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát, cái tầm nắm, cái tầm khống chế của họ. Chỉ và họ ngại nhất hiện nay là những hoạt động trên đường phố, những hoạt động mà, thưa quý vị, có thể là lôi kéo nhiều người, tác động trực tiếp đến cái xã hội, cái hệ thống chính trị toàn thể hiện nay của họ. Cho nên là họ, thưa quý vị, cảnh giác rất cao độ và có những biện pháp nặng nề với những người hơn chúng tôi một chút.
Nhưng mà thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, là anh có chống lại chủ nghĩa cộng sản không? Có chống lại Đảng Cộng sản không? Có chống lại Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng không? Chống lại lãnh tụ Hồ Chí Minh có hay là không?
Thưa quý anh, hiện nay tôi là một người đấu tranh chống lại tất cả những cái giá trị độc đoán như thế. Thì tính phát biểu của tôi, lập trường của tôi, các anh thấy rất là rõ. Bởi vì cái chủ nghĩa cộng sản là, thưa quý anh, do ông Hồ Chí Minh cũng như Đảng Cộng sản du nhập vào Việt Nam là một chủ nghĩa ngoại lai, gây rất nhiều những cái tệ hại cho đất nước chúng ta, cho dân tộc chúng ta. Thưa quý anh, đã là người chủ xướng mấy cuộc chiến tranh trong nước do cái tư tưởng là đề cao bạo lực cách mạng, đấu tranh vũ trang, thưa quý anh, mà đó đã trở thành mà lỗi thời, trở thành lạc hậu và trở thành là tội ác đối với dân tộc và đất nước. Thế cho nên là cái lập trường của tôi rất là rõ, nhưng mà những hoạt động đấu tranh của tôi thì, thưa quý anh, là vẫn nằm trong cái khuôn khổ của luật pháp trong nước. Đó được quy định ở các hiến pháp từ bao nhiêu năm nay mà chính nhà nước Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận, cũng như những cái tiêu chuẩn về nhân quyền mà nhà nước Việt Nam đã ký với Liên Hợp Quốc, với cộng đồng thế giới, thưa quý anh. Và chủ trương của tôi vẫn là vận động một cách ôn hòa, đấu tranh là bất bạo động, để cho Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhìn thấy được cái sai trái đó để mà điều chỉnh lại cái đường lối của mình cho phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc và đất nước, thưa anh. Chứ chúng tôi không có chủ trương là vận động quần chúng, tổ chức quần chúng lật đổ Đảng Cộng sản bằng bạo lực như họ đã làm với mà đỡ trên đất nước chúng ta bao nhiêu năm qua, thưa anh. Cho nên cái tư tưởng đó thì hiện nay là tạm thời công an trong nước là họ vẫn ghi vào sổ đen, nhưng mà họ tạm thời chấp nhận là chưa gây tổn hại gì ghê gớm lắm cho cái thể chế này, cho nên cho họ chỉ để mắt đến và luôn luôn cảnh giác và theo dõi. Đó là một vài chia sẻ của tôi.
Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn đã chia sẻ rất là chân thành về cái tình trạng của anh Việt Nam, cũng như những cái lời phát biểu của anh thường xuyên được phát trên cái làn sóng của Đài Phát Thanh ở hải ngoại. Vâng, kính chúc anh được bình an và một buổi tối tương đối mát mẻ tại Hà Nội ngày hôm nay. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, chào anh. Hẹn gặp lần sau anh Nguyễn Khắc Toàn.